是三四零八嘛，和其他那些两套那种重复的，你看那 Mark 的啊，所以你的光这些是蛮难的，你知道吗？你以为那个老一些有光？
Tốt lắm, nó được nhẹ lắm rồi. Nhưng mà sau này khỏi, khi mà niệm cái đó nó mát rồi, chúng ta cứ tập trung hết, Nam Mô Di Đà Phật ngay trong lòng Phật, để cho nó còn lên cái tình trên nữa, nó học. Một cái kia là mình niệm đó là để cho người ta khỏi mê tín mà thôi. Vừa khỏi cái mê tín rồi, là độc lập tự do rồi, tiến lên rồi, phải học.
Rồi bây giờ các bạn tu niệm Nam Mô Di Đà Phật, tại sao các bạn niệm Nam Mô Di Đà Phật lại nó có giá trị? Và tương lai nó sẽ mở ba cái giới này cho các bạn. Ăn ngủ bài tiết.
Rất rõ ràng.
Các bạn ăn, các bạn ngồi, các bạn niệm Phật. Các bạn soi hồn, các bạn làm pháp luân, các bạn ăn. Các bạn thiền định, nhắm con mắt lại, các bạn ngủ. Các bạn bài tiết xuất cái điện lăng lăng rút trên đầu. Cũng là làm ba công chuyện đó. Ở thế gian cũng ba công chuyện đó, mà ngược lại thiên đàng cũng ba công chuyện đó. Nó mới có sự tiến hóa. Cho nên cái việc làm của các bạn không ngừng nghỉ chứ đâu có phải hưởng thụ đâu. Một ngày tới tối các bạn đâu có nghĩ đâu. Cái đó là cái căn bản. Ăn, ngủ, bài tiết, căn bản. Về biển thì cũng ăn, ngủ, bài tiết để đi lên. Rồi phải làm sao để thấy cái hồn? Ba cái này nó thông được. Hướng hạ cũng thông mà hướng thượng cũng thông. Lúc đó là định. Định là đi rồi. Chúng ta định rồi. Chúng ta không có nghiệp tập, không có nhược tâm. Ta ngồi ra chúng ta không có lo âu một cái chuyện gì hết. Lúc ta ngồi nhập định là quên tất cả là ta đi rồi. Ta ngồi đó rồi ta còn nhớ chuyện này, chuyện kia, chuyện đó làm sao ta đi. Nhưng mà tại sao nhớ? Vì ba cái đó chưa có thông. Hồi đó còn chấp cây, chấp mặn không thông. Chấp lời nói không thông. Nhưng mà chúng ta hiểu ba cái này là nhiệm vụ đưa phần hồn xuống học hỏi để tiến hóa từ tuyệt tới thông, không ngừng nghỉ. Chúng ta không có được nghỉ đâu. Các bạn nói tôi nghĩ, không nghĩ đó. Làm thiệt. Làm giết cho đến hơi thở cuối cùng ly khai thế giới này. Cho nên các bạn học cái pháp này là chết trước khi chết. Các bạn biết rằng cái hồn xuất khỏi bản thể là chết trước khi chết. Còn học lý luận đây là học để nâng ăn ngủ bài tiết của bạn thôi. Trong ba giới đó. Khi mà hiểu được cái đó thì thông cảm được cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục. Và điều khiển được nó. Và không bị nó lôi cuốn. Mà ba cái này không thông á thì bị cái tham sân si hỉ nộ ai ô dục nó lôi cuốn vào. Mà những tượng Phật nhất thiết khi bạn ngồi tưởng quyết định tôi đảnh lễ Phật, đêm nay tôi đi luôn, tôi không về, chết bỏ. Nhưng mà không được, nó lôi cuốn lại. Thấy ma nhất được. Cái ý Phật của các bạn có chút xíu nhưng mà ma nó lôi cuốn thứ hai. Chứ nhiều bạn ngồi nhập định nó sướng lắm. Thôi tôi đi luôn rồi. Mà ông Tám dẫn tôi đi luôn, ông Tư dẫn tôi đi luôn, đừng có để tôi ở lại. Nhưng mà không, cái nghiệp lực, đó là kêu bằng nghiệp lực. Cái nghiệp tâm nó trì kéo các bạn. Cho nên chúng ta muốn giải nghiệp tâm tức khắc bất cứ một chuyện gì. Các bạn nhìn, các bạn thích thì bắt bạn tự mua về nội tâm để quán thông. Tại sao tôi thích? Ai cho phép bạn thích? Hỏi nó vậy. Tại sao bạn không xây dựng cho bạn mà bạn cứ thích? Cái thích đó là kẹt. Cho tôi muốn cái này, tôi muốn cái kia, tôi nghe cái này, tôi chắc, tôi phải luyện. Cái ngoài tai để ngoài tai, cái trước mắt để cho yên trước mắt. Còn cái nội thức của chúng ta, chúng ta sẽ xây dựng bên trong. Đào nó ra, mở nó ra, mới giải cái nghiệp tâm. Giải nghiệp tâm mới giải nghiệp đời được. Chứ bạn giải nghiệp đời thì bạn cũng không có giải được nghiệp tâm. Bỏ nhà, bỏ cửa, bỏ vợ, bỏ con đi tu nhưng mà tâm nó nhớ. Và dứt khoát ngay trong tâm. Để chi? Để tương lai ta thành đạo, ta cứu vợ con. Cứu tất cả. Vì ánh sáng trọn lành mới chiếu cho tất cả. Mà ánh sáng chúng ta chưa trọn lành, làm sao chúng ta chiếu cho tất cả cửa quyền thật tổ được. Cho nên làm một việc, cho một việc thì của một người đại trí. Ý nghĩa rõ rồi. Không còn u ơ mê tín và lệ thuộc nữa. Cho nên ngày hôm nay các bạn mới có cái pháp. Mở bộ đầu. Khai thông ngũ tạng. Định tâm trí của Thượng Đỉnh. Các bạn xem cho đời mấy ai có. Có mấy ai có được cái pháp này. Mà chính các bạn đã thực hành và các bạn nếm mùi và cảm thức rằng đúng, tôi bây giờ mới thấy tôi có lỗi. Trước kia mẹ tôi nói tôi có lỗi, tôi không tin. Bây giờ tôi thấy tôi có lỗi. Tôi thấy tôi bất hiếu. Tôi thấy tôi càng ngày càng ngu muội. Từ đó các bạn học ngu đi. Biết được mình ngu, mình mới có tiếng. Mình mới gia công làm việc cho chính mình. Còn không biết mình ngu, không có ai chịu gia công làm việc. Cứ đâm đầu làm việc cho người ta mà bỏ mình, thì cái đó là sở trường của thế gian. Nghe cái này tranh chấp, nghe cái kia tranh chấp, nghe cái nọ hơn thua là làm việc cho người ta và bỏ mình. Thì làm sao biết đường đi ở tương lai? Cho nên chúng ta tu là chúng ta phải trở về cái luồng điển. Cho ngày hôm nay chúng ta niệm Nam Mô Di Đà Phật thì nó khác hơn những người khác. Những người khác niệm Nam Mô Di Đà Phật để mong trời Phật độ. Cái này không khó, chúng ta lại đi trong khoa học điển lý. Tìm cái chấn động lực âm thanh của mọi chữ. Nam là sao, Mô là sao, A là sao, Di là sao, Đà là sao, Phật là sao. Như tôi đã từng giải thích cho các bạn. Chấn động lực nó khai mở lực tâm cho các bạn. Thấy cái luân xa đó nó sẽ khai mở. Thì cái hòa đồng các bạn mở. Thì các bạn mới làm đệ tử nha Phật. Ông Phật là hòa đồng bình đẳng với ông Phật, không có chia cách. Thì đệ tử nhà Phật phải có sự hòa đồng bình đẳng với các nơi. Không có gì được giữa đạo này và đạo nọ. Giữ tâm mà tu thôi. Mọi người đều có tâm. Và ngày nay chúng ta biết sử dụng cái tâm. Và trung tâm. Vệ nhãn. Là tất cả. Ngũ tạng của chúng ta được khai mở. Được quy về quân bình trật tự. Nó mới phóng sáng ra. Thành ra một cái vệ tâm. Mà ngũ tạng của các bạn bận loạn, làm sao các bạn có quyết tâm? Ngũ tạng đã đầm nước khai triển, hòa hợp với thanh khí điển của càn khôn vũ trụ ở bên trên. Thì lúc đó nó mới quyết tâm, đi lên cao chừng nào mới dần thấy dưới thấp. Từ ngày nay vệ tinh chiếc xe hơi đang chạy ngoài phố mà ta không chết được cái bản số kia mà. Nó cao, nó ở trên cao, nó gọi xuống nó thấy. Và các bạn lên tới đỉnh đầu, thì từ đỉnh đầu các bạn đi lên nữa, thì các bạn thấy cái gì các bạn muốn thấy. Đâu có phải đợi người ta cưới nữa, chính bạn đi thôi. Bạn tu, bạn khai triển rồi bạn đi tới. Còn bạn không chịu trở tu là gì? Tu bổ sự kiến thức, sự sai lầm, sự kiến thấu của chính mình. Từ hồi nào giờ mình đã tu phí, bây giờ nó càng ngày càng yếu dần, bây giờ mình lặp lại trật tự, nó quân bình. Khi nó quân bình rồi các bạn mặc sức là đi cao. Đi cao chừng nào thì các bạn thấy nhiều chuyện đấy. Đâu có vội lo, tôi muốn thấy cảnh này, cảnh kia, cảnh nọ. Tôi muốn thấy chuyện gia can của người này, người kia, người nọ để làm gì? Để thị phi. Chúng ta không học thị phi. Chúng ta đi cao lên. Để khai mở tâm trí chúng ta. Và thấy rõ tiền kiếp của chúng ta khi hơn thấy tiền kiếp của thiên hạ. Tiền kiếp của ta đã sai lầm rất nhiều và ăn năn sám hối. Sửa đổi tiền kiếp sai lầm. Thì cái hậu kiếp của chúng ta mới có nơi nương tựa.
Cho nên chúng ta càng ngày càng tu là nó sẽ chính mình, không có bỏ đâu. Các bạn không bao giờ bỏ bạn. Mà trở về gương với thanh điểm của các bạn, nó càng không bỏ nữa. Không có chi tiết nào mà các bạn bỏ hết. Gương tự đầy đủ, lên đến các dinh thự mà ở. Muốn lớn cũng được, muốn nhỏ cũng được.
Tôi phải xuất phát ra khỏi bản thể tôi. Bất cứ giờ nào. Không được chết đi nữa, tôi cũng phải rời khỏi. Để tôi học đạo. Thì cái ý chí mình khác. Không bị lừa dối. Rồi đi lần kia nó cứ mở cửa cầu xin, kỳ nào cũng thấp trên nhang xin. Không được. Mình đi tìm nguyên căn, nguyên chất của mình. Đi tìm thực chất của chính mình. Thì nó mới hợp thờ. Bất cứ thời đại nào chúng ta cũng tiến tục hợp thờ. Tiên trời cũng Phật. Mà như mình làm bậy mình không chịu sửa. Đâu có được. Mình phải ăn năn hối cải. Mình mới được thanh nhẹ. Người ta tới người ta rước mình cũng không biết người đó là người của mình hay là của ai. Làm sao mình theo? Theo? Đi xâm tiền mình không chỉ sửa chữa và lập trật tự để mình đi tới đó thì không bao giờ mình được hưởng cái trật tự đó. Thì để nghe nói là vừa phút chết thôi bà niệm Phật cho lên để tôi tu chi mất công để vừa phút chết tôi niệm Phật công Phật trước xưa hơn. Và tôi nghĩ đến Chúa chưa rước xưa hơn. Thấy không? Cái đó là cái chuyện lạm dụng sai lầm mà thôi, không có bao giờ đạt được. Thì công bằng của trời đất là phải thực hành.
Khuyên người nên niệm Phật, nằm đó niệm Phật thay gì, mong muốn chuyện gì. Tự giác trong nội tâm, tự giác thì Phật học sẽ được cứu. Vô vi giúp được, niệm Phật giúp được. Không bằng không á, thì cứ triền miên bị giam trong cái khổ cảnh, thân tâm bất ổn, không có gì đau đớn bằng nằm một chỗ, không thoát được. Muốn thành Phật phải hiểu Nhật Quang Phật là ai? Nhật Quang Phật là ánh sáng thanh nhẹ vô cùng ban chiếu cả càn khôn vũ trụ. Thì chúng ta phải tu thiện lành dứt khoát khai mở như vậy. Thì từ từ nó phát triển. Tôi trước tôi tu có mình. Bây giờ tôi có nhiều người biết tôi. Là phải có sự chứng minh sự phát triển thanh nhẹ của tôi có. Hòa học với tâm thức mọi người mới ngồi đây nghe tôi nói chuyện chứ. Là cũng sự ban chiếu vậy thôi. Cũng từ trong cái gấp. Nóng 45 độ cơ thể vậy. Cũng như là mặt trời nó cũng nóng vậy. Nhưng mà nó ban chiếu. Mình tới gần ngõi tại sao mày ban chiếu xuống Mỹ khắp thế giới vậy. Nó tao đâu có biết đâu. Nó sáng chiếu sao chiếu rồi đâu có biết đâu. Cho nên mình cứ việc tu đi. Thanh nhẹ đừng có hiểu nữa. Tôi muốn biết cái này kia cái nọ đồ. Để ám hại người ta sẽ làm cái gì. Từ tâm thanh nhẹ phát quang hữu xạ tự nhiên hương. Khắp thế giới sẽ biết mình. Không lo. Tu đi. Tôi là một kiểu mẫu con người sống động đi đứng như các bạn hành. Được thì các bạn sẽ được. Không có bao giờ thua tôi đâu. Còn giỏi hơn tôi nữa là khác. Các bạn là những người đã vượt biên, dũng mãnh. Qua vượt trùng dương đến đây. Thì chúng ta dũng mãnh sửa mình để tiến về thiên quốc thanh nhẹ. Cõi tiên, cõi trời sống động vô cùng. Tại sao chúng ta tới đó hưởng? Ở thế gian này chúng ta được đi chơi chút Alaska dễ mừng. Còn cái cảnh trên kia nó vô cùng tốt đẹp. Tại sao ta bỏ? Ta nên trở về đó chơi vui còn vui hơn. Người gặp nhau hớn hở, cười vui, thanh nhẹ.
Mà người vô vi chỉ biết là Nam Mô Di Đà Phật, hai đánh nó cũng đứng Nam Mô Di Đà Phật chập lại đi. Nó thoát nạn. Cái chìa khóa thoát nạn, người tu vô vi ở thế gian đã nắm được, thì lúc chết cũng còn là thôi.
Từ niệm Phật mình mới thấy nghiệp lực của chính mình. Thì xuyên niệm Phật, nhớ niệm Phật và dấn thân đến niệm Phật, thì nó sẽ trở về không trong thanh nhẹ. Đứa niệm Phật nó quên niệm Phật, đó là nghiệp lực cái lâu khô. Nghiệp lực từ nhiều kiếp không phải kiếp này.
con cái hội tụ đã nhiều kiếp rồi nó mới vô thi gia căn chúng ta. Và đó là nghiệp lực chúng ta phải dẫn vào. Nếu giải nghiệp lực phải hành pháp đứng đắn, tôi hậu nhiều để cho trí tinh trụ thay vì trí tinh được tán loạn ra thế gian nhiều lắm rồi. Từ sơ sanh có trụ có linh khí, bây giờ để con lo chuyện nhà mất linh khí, bây giờ phải nhờ cái sơ hồn trí tinh trụ tiến hóa lên hòa hợp với tinh ba của vũ trụ, linh khí lần lần dần dần khôi phục. Còn người đang cầu xin là cứu rỗi thôi. Đất xa lạ, đất thời gian quá đi quá dài. Bây giờ mình phải thức tâm, trí tinh trụ để cho phần hồn tiến hóa nhanh nhẹ. Lúc đó áp lực nó mạnh, nó giảm được nghiệp lực. Thì lúc đó tiến năng hành như vậy là lo tương lai cho phần hồn chính mình. Khi chỉ cho phần hồn mình được dễ dãi rồi, thì mình thấy Phật mà chúng ta tam điều là phần hồn dễ dãi rồi. Lúc đó là nghiệp lực nó phải tự động tan biến. Lúc đó mình mới hỗ trợ giúp đỡ cho gia đình, được chưa? Không biết chứ không có bỏ. Rồi con cái chồng con biết được phần hồn là đi cái chỗ vinh quang tốt đẹp của tự hào. Cứ hành đi, đâm đâm hành đi, thì chúng ta cứ đâm đâm ăn không làm chuyện khi trần gian nó tạo nghiệp. Bây giờ chúng ta đâm đâm làm hành pháp để cho nó thay mở. Đêm đêm ngày ngày vẫn là lo sợ, là phát triển, thì pháp lực nó sẽ mạnh lên, thì nó mới giải được được. Đừng có nghĩ những chuyện cầu xin bê tệ nữa, hết hành đi để đi tới. Hoặc khi mà trí tinh của chúng ta trụ trên bộ đầu, thì tinh trí thần chúng ta đại độ. Hoặc có chiếu cho tinh xây thần và ngày càng sáng lạng ra, tâm thức dứt khoát, không lo chuyện đời. Nhưng mà đổ đời, cách thức chia sáng, cái hành của chính mình. Thôi đừng từ bi mà mình sẽ đạt.
Thì mình cũng vậy, trong cơ bản của mình phát triển lên, thì sáng nào mình thấy cũng có thay lạ, tâm hồn có thay lạ, rồi tối không ngủ, chưa ngủ, rồi con đã bắt đầu giận ai, buồn ai, tức là hết sáng có dậy nhưng mà không minh chánh được, thấy nó lộn xộn, ghét người nào cứ nghĩ đến người đó mà, nó hư lắm, óc mình đâu phải phục vụ cho một người, phục vụ cho tất cả, vạn linh bên phê đạo. Thì mình phải niệm Phật, tu thiền đàng hoàng để cho ốc nó càng ngày càng thanh tịnh, nó mới sáng. Còn sự thanh tịnh thì ốc nó mới sáng. Thiếu thanh tịnh thì ốc không bao giờ sáng. Thiếu huệ dục, thiếu thanh tịnh. Sân si, thiếu thanh tịnh. Chấp mê, thiếu thanh tịnh. Buông bỏ ba cái này là trong sự vận hành trong cơ trạng mình nó điều hòa. Giữa tim, da, thận điều hòa. Học sát tập mình. Chỉ được cái chút đó, nhưng mà cũng là khó lắm vì lâu bởi đời bao nhiêu năm rồi. Ngồi vô cứ nghĩ chuyện đời, chuyện thân, chuyện thua, chuyện còn, chuyện mất. Nhưng mà không biết cái còn mất là ông trời cũng dạy cho con người tu đi trong cái có đó không không. Này bữa nay có mai không. Này thương mai ghét để học. Để học cái thanh tịnh. Ăn tự là không thương, không ghét, thì không tội, không phước. Nếu thiếu thanh tịnh thì không xin tội, phước, hoang mang, để khí ấp, không phát triển. Thì chừng nào mới có cầu người ta, tu không tiến là vậy. Tu là phải dứt khoát trong tâm, phải buông bỏ tất cả những sự giới bận trong tâm. Kể cả cái chát tu và cái tiêu tu không cần. Thì chỉ giữ cái tâm thân hoa, thân nhẹ. Tâm từ bi phát triển, hằng cứu giúp tất cả, tâm cứ như vậy, cuối cùng là ánh sáng. Thì ánh sáng mới trở lại về Như Lai Tánh, nhưng khi con giáo lầm cái thế gian này trong cái thai này, thì một luồng điểm nó phơi gì đó là ánh sáng nhập vô trong cái thai đó mới hoạt động được. Tới bây giờ, nơi bị xứ ngoài, màu sắc bên ngoài, tạm ở thế gian thôi, đèn đuốc cũng tạm, cái gì cũng tạm. Đừng theo đó, sẽ thành một cái tập phá, nó quên cái lễ của nó, cho mình tu để trở về với chân tâm linh luôn. Có cái gì xin xuống bằng, mình có cơ hội đi về thanh tịnh. Nhờ sự phát triển mình ở đời làm phước, phát triển trong cái gì thì mình mới đạt tới thanh tịnh. Thì những người làm mẹ dễ tu mà cứ thích được là nó tu thành vật cho nó không có thành bỉ được, mà để đó nó là một hiền thế, nó bị nó học nhịn nhục với bao nhiêu thì gây đổ bị chồng con nhịn nhục dữ lắm, học nhiều lắm mà nhìn giá nhịn nhục là tự nhiên cái sáng sáng là phật cái gì nữa cho mấy đàn bà hay đó. Những người mà nói đàn bà cái chồng nó không bao giờ là đàn bà, cái đó là nói bậy, nó có chồng nên nó đâu bán mà sao cái giao trả con gái gì cái để khác thôi, cái ấp nó đâu bán chồng nó được hiểu lắm đấy đi luôn, nó phá hủy được cái ấp từ bên nó là tự nhiên nó sáng thì nó về phân tích. Cho nên nhiều người quên giá trị sẵn có của chính mình thì đâm ra hoang mang. Cho nên ngày nay pháp lý vô vi có cái phương pháp cho mọi người tu để tự thức, rồi mỗi ngày mỗi nhìn mỗi thấy rõ tôi đã gặp ai được tôi. Và tôi phải tin tưởng là khả năng của chính tôi phải gì đó tôi mới phát triển. Mình luôn nói là tin được. Cho nên có cái pháp niệm Phật ngày đêm mình niệm Phật. Cái gì hung hăng ở trong cơ trạng mình nó bành muốn bành trướng là mình niệm Phật. Áp chế nó là yên thế. Không phải niệm Phật này là áp chế nó mà giải mở cho nó xuống ra. Vạn linh trong cơ trạng của mình nó còn chập quất chưa hiểu được nó. Chưa mình nó tiến hóa của nó qua thì ngay lúc của mình khổ biết là bao nhiêu mà nó còn chưa thức tâm cái chỗ thanh cao. Bây giờ mình đi hướng về thanh cao mình dẫn tiến, đó là nhiệm vụ của mình độ vạn linh là vậy. Cho mình đừng có lý luận đôi môi là sai hết. Cho nên người nóng giận càng chửi càng dữ, rồi thấy mình ác, không có lợi lộc gì cho mình, làm cho rung chuông, nóng gan đủ chuyện có sốc, tự hại mà không hay, không có lợi lộc gì cho mình.
Mỗi ngày tranh thủ được một tiếng đồng hồ ngồi cho chính tôi thì một năm các bạn cũng được nhiều. Mà càng ngày càng tranh thủ nhiều hơn 24/24 để dùng ý niệm ngay trên trung tâm bộ đầu, các đi đứng ngồi nằm đều niệm Phật tỏa ra hương thông thanh khí điển trên bộ đầu, rồi đi đến đâu đổ đến đó, làm sao có cái sự kẹt. Chính bạn không còn kẹt thì các bạn chỉ tiếp tục tháo gỡ đó cho người khác. Chúng ta sẽ không còn kẹt. Thực sự mức tiên của chúng ta mới là vô cùng. Làm một việc cho tất cả mọi việc. Xây dựng một cơ đồ tâm linh của Thượng Đế tại thế mà tất cả mọi người đã có và bỏ chứ không phải không còn. Chúng ta biết cái sử dụng này trở lại với chính mình đi bằng cách nào? Mọi người phải đồng đi và trở lại với chính họ. Nếu họ không có sáng suốt làm sao họ đi học được? Nếu không có sự sáng suốt làm sao họ đi làm việc được? Lắng lương được, khó thấp, nhưng mà nhẹ hay là nặng được không? Nếu nhẹ thì nó làm địa vị cao hơn, nặng nó làm địa vị thấp hơn. Nhưng mà mỗi người đều tương đồng, tại sao nặng, tại sao nhẹ? Tại vì nó ôm nhiều quá nó phải nặng, mà nó buông thả thì nó nhẹ. Cho nên chúng ta hiểu được cái kỹ thuật buông thả này, buông mở này, đạt tới thanh tịnh, ta đủ. Mọi người đi tiến đó, tiến đó đâu, tiến đi tiếp giới rõ ràng. Lúc mà trung tâm bộ đầu các bạn hai chữ rồi, các bạn thật sự tiến đến tiếp giới. Trước mặt các bạn dùng cọng cỏ và cũng cung sinh quả được một vật thôi, sốt nhập tư nhiên, các ca không vũ trụ, hòa học và cỡ mở.
Cho nên cái tội ta làm, cái chạy đi đâu, không chạy không khỏi răng chưa lý trời. Tôi khuyên các bạn tưởng là ông trời, mình có cái gì ăn năn sám hối, tưởng lên trên bờ đầu, rồi nói hết đi, rồi cho nó giải ra, rồi có ôm ấp ở trong lòng. Khi nó ôm ấp trong lòng là tai hại lắm. Còn mình tu này là mình ôm cái Nam Mô Di Đà Phật thôi. Bởi vì Nam Mô giờ Đà Phật nó chạy vô đâu thì nó giải tới đó. Thì mình nên ôm cái mà có khả năng giải, không nên ôm những cái không có khả năng giải rồi nó dồn cục, nó tranh ra đau khổ, rồi tranh ra tâm bệnh. Thì chết thì xuống địa ngục không thể có cơ hội đi lên lắm. Cái tâm bệnh nó nặng lắm, nó trì trệ và không có tiến. Chúng ta sống ở thế gian làm sao cho chúng ta thanh nhẹ, nhẹ nhàng hạ như là thanh khí chúng ta đang hít chưa được, chán luyện cái tâm như vậy. Việc lớn làm thành nhỏ, việc nhỏ bỏ cho nó, giải tỏa cho nó tới không thì chúng ta mới được nhẹ nhàng. Cái việc nhỏ làm thành lớn đó là cái đại nạn sẽ tới. Cho nên khuyên các bạn không nên lấy việc nhỏ làm thành lớn. Xoa nó đi, làm cho nó nhỏ, cho nó thanh nhẹ. Lúc đó thì cũng giải quyết được hết, không có gì khó khăn.
Một ngày các bạn đã dùng từ điển nói một câu thanh nhẹ đối với bất cứ một người nào. Đối với cây hoa hay là đối với cẩm cỏ hay đối với trạng khác, các bạn dùng từ tâm quá độc hồn, các bạn cũng được công đức. Cho nên tại sao cái căn nhà của người tu thiền thanh nhẹ, thấy nó vô nó thấy nhẹ nhàng, nó không có xâm pha, nó không có rượu chát, nó không có thịt bò, nó có chỉ ly nước lạnh, mà lại thấy nó nhẹ nhàng. Mà vô cái nhà mà xâm pha những là từ này tới thế nọ đủ thứ nhảy đầm nó thấy nó nặng thêm. Các bạn thấy không? Cho nên cái từ điển của chúng ta nó quan trọng lắm. Chúng ta có thể đãi mời bất cứ người nào ăn, nếu chúng ta mở tâm họ. Như nãy giờ đến đây chúng ta ăn cơm sáng, ăn buổi sáng, ăn thanh điển. Ai mở tâm thức của chúng ta và thấy giá trị của chúng ta là một, không còn sự chi chấp. Chỉ điển mới giải quyết được hết, điển giao hết không được. Chúng bắn không lục, bơm thả không chết. Đó là các bạn mới vượt khỏi cái thời hạ nguyên động loạn này được. Nếu các bạn không vun bồi tâm điển này trung tâm bộ đầu và trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật một nháy mắt thì các bạn loạn hết nội tâm. Lúc đó hắc bạch không phân minh là chỉ xa trung địa ngục, mà địa ngục ta mở cửa rồi. Để cho mọi người lên đây học đạo, thức tâm và để tiến hóa, giải quyết lấy chính mình trong cái cơ nguyên cuối cùng này. Mà không chịu thì đâm đầu xuống, thì giữa dâm linh và dâm linh sát phạt nhau cũng chết. Cho nên cố gắng hơn thường. Các bạn võn vẹn bây giờ có trung tâm bộ đầu là nơi chánh giác của các bạn. Hãy nhớ trì niệm hàng ngày về nguyên lý của Nam Mô A Di Đà Phật để thăng hoa tột độ thanh tịnh, để giải quyết tất cả những sự nan giải từ trong nội tâm cho đến bên ngoài. Lúc đó các bạn mới sử dụng cái dũng khí tận độ chúng sanh. Thì các bạn suy nghĩ lại, tôi nói có đúng không? Trên đầu các bạn có một chút xíu đó là điều khiển cái thể xác đứng dậy hay là ngồi thiền bất cứ mấy giờ. Vô lý trí cứ biết tập cho mày ngồi tức chết thức tâm tao mới đứng dậy thì tự nhiên nó phải ngồi. Ý chí là quan trọng. Các bạn đừng có hết, không phải đi xin chỗ, không nhờ ai hết. Sử dụng ngay những cái gì các bạn có. Chính tôi là người đã khai thác lấy tôi. Và từ những đất ô trượt tâm tối mà tôi khai thành phúc điện để đàm đạo với các bạn ngày hôm nay. Để dẫn tiến các bạn thấy rõ pháp thủy cho các càng không vũ trụ đang chiếu cố các bạn. Chỉ chờ sự thực hành của các bạn để mở tâm, mở trí và tiến hóa trong công đàm đạo tâm linh thật sự. Đâm góp chứ không có nói mà không làm. Chúng ta làm rồi, tự nhiên sẽ có cầu phúc đạt. Trong thực hành các bạn thấy rõ. Cho hôm nay bữa đầu tiên, đến giờ, và tôi mừng tái ngộ các bạn ở đây. Chúng ta nên hướng thượng nhiều hơn, đóng góp cho nhau, và xây dựng luồng điển càng ngày càng thanh nhẹ, và chúng ta sẽ đâm đi trong một quà sen tốt đẹp về quê xưa chung cũ, không còn lệ thuộc những chuyện u ơ nữa. Thực hành để đạt có. Chúng ta từ gốc của chúng ta, từ nơi thanh nhẹ hương thơm giáng lâm xuống thế gian, chứ không phải từ ô trực. Nhưng mà chúng ta đang bị giam trong cơ thể ô trực này mà thôi. Cho nên chúng ta thức giác rồi, gom cái phần đó để trở về độ ta và độ tha. Chúng ta đang niệm Phật, thường niệm, vô biệt niệm, để chi? Để binh đỡ tỉ mũi hội nhập trong cái thể xác này, đồng tu đồng tiến với chúng ta, thành ra một lực lượng thanh nhẹ, khai mở, hiền mến, cho nên chúng ta xuất ngôn trong tình thương và đạo đức. Tình thương và đạo đức là gì? Là thế giới cuối cùng của tâm linh. Chúng ta giữ cái thế giới đó để đi cứu khổ ban vui, bất cứ nơi nào chúng ta đến.
chúng ta chỉ nhịn nhục và tìm lời phải của chân lý để chuyển đổi chúng sanh. Chúng ta là một thế giới cứu khổ ban vui rõ rệt của Thượng Đế. Càn quan đại hải đang ban xuống thế gian ba luồng điển đại bi, đại trí, đại dũng, đó là cái hương tình thương và đạo đức. Nhưng mà mấy ai nắm nó được mà để làm? Chỉ có người tu thôi, người tu kiên nhẫn rồi mới nắm lấy nó được. Khi xuất ngôn mình, ta nghĩ đến vị đại bi đang cứu độ, đại trí đang cứu độ, đại dũng đang cứu độ ta, thì ta đem cái đại bi, đại trí, đại dũng đó cứu độ những người khờ dại chưa biết khả năng của chính nó và không tin lấy nó. Cho nên nhiều bạn ở thế gian đây chưa tin lấy bạn. Tôi làm sao tôi biết tôi được, tôi làm sao tôi cứu tôi được, chỉ có ơn trên mới cứu tôi được. Thì cứ chờ hoài, tôi chết tôi không gặp ông được Chúa mà tôi không gặp được Phật. Mà nếu tôi biết khai thác tôi thì tôi trong cái kiếp này tỉnh táo tôi nhắm mắt tôi thấy được Phật rồi. Thì tôi có tâm, tôi biết sử dụng thanh tịnh của tôi để tiến hóa hòa với thanh tịnh thì tôi mới có. Còn tôi không biết sử dụng tôi mất. À, cho nên tôi đã thường nói, các bạn cứ hướng ngoại đi tìm Thượng Đế hoài, thì các bạn sẽ mất Thượng Đế và mất bạn luôn. Các bạn đi tìm Phật hoài, thì các bạn sẽ mất Phật và mất bạn. Và các bạn trở về với chính bạn, biết rằng Ngài đang ngự trong bạn, bạn không nên bỏ Ngài nữa. Thương yêu Ngài, trở về với Ngài, để học hỏi là Ngài, thì các bạn không bao giờ mất Phật, không bao giờ mất Thượng Đế.
Cho nên cái câu chuyện tu học, nó dài, đăng đẳng. Và chỉ có thanh định mới tiếp thu được tất cả những cái cơ năng trong cơ tạng của chúng ta. Từ kích động và phản động, những nhịn nhục không học được. Nhịn đi, các bạn nhịn Phật là các bạn xây dựng cái đức nhịn nhục. Ngày đêm la niệm Phật, cái cơ tạng nó đồng thanh cái những đồng chí trên cầu nó niệm như các bạn. Rồi lúc đó các bạn như thế. Tôi có nhiệm vụ, tôi đang niệm. Trong sáng suốt cho tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Dưới hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động. Nó bày cho tôi tham dục động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi sẽ thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm. Toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chúng tôi. Thì tôi thấy nhịn nhục. Nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự cần được. Và tôi trở về với sự thanh cao mới xây dựng được. Trong tâm thức của tôi chỉ có niệm Phật. Và tôi đã tìm ra được nó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới khác. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng. Cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm tinh đặc ứng trong không phải bạo lạc. Cái đó là chiều hợp. Ban lai là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn cái bạc tí là bạc ứng. Ứng trước lời sau, ứng lời chứ không phải lời ứng lời ứng. Ai ta phát lời. Cho nên chúng ta tu bạc tí, bạc tí, hai lời phát lời. Đó. Cho nên con đường tu học chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của ca nhờ thực hành. Chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thầy. Dù đâu đến đi nữa, cũng khuyên lên chúng ta và hỗ trợ tinh thần của chúng ta. Mà đi là chúng ta thấy được. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi. Chúng ta cần tự đi, thu được tất cả những cái cơ năng trong cơ tạng của chúng ta. Từ kích động và phản động. Chứ những người không học được. Niệm đi, các bạn niệm Phật là các bạn xây dựng cái đức niệm. Ngày đêm la niệm Phật, cái cơ tạng nó đồng thanh cho những đồng chí trên cầu nó niệm như các bạn. Cho lúc đó các bạn như thế. Tôi có nhiệm vụ, tôi đang điều khiển. Trong sáng suốt, chứ tôi không dám điều khiển trong sự tâm tối. Tại sao quá khứ tôi đã điều khiển bằng lệnh tâm tối không? Dưới hạ lệnh cho chúng nó làm mà tôi không làm. Cho nên ngày nay nó phản động, nó bày cho tôi tham dục, động loạn hơn thua. Ngày hôm nay tôi sẽ thấy là tôi đã làm một giai đoạn mấy chục năm, toàn là công việc không cần thiết cho tâm linh. Cho nên ngày hôm nay tôi thấy rằng tôi phải xây dựng những điều cần thiết cho tâm linh của chúng tôi. Thì tôi thấy nhịn nhục,
nhịn nhục thì tôi phải buông bỏ tất cả những cái sự cần được và tôi trở về với sự thanh cao để xây dựng được trong tâm thức của tôi. Chỉ có niệm Phật mà tôi đã tìm đạt ra được, nó là cái thức hòa đồng. Có cái thức hòa đồng thì cái siêu văn minh trong nội tâm của chúng tôi nó mới phát triển. Cho nên cần nhất là thức hòa đồng, cho nên chúng ta niệm Phật để chiêm ngưỡng cái chấn động lực của âm tinh đặc ứng cho không phải bà lại. Cái đó là chưa hợp. Ban lai là chỉ nhắc nhở tạm bỡ xung quanh thôi, chứ còn cái bậc ý là bậc ý. Ý trước lời sau, ý lời chứ không phải lời ý, lời ý, ai ta khác lời. Cho nên chúng ta tu bậc ý, bậc ý được hai lời tạm bỡ xung. Cho nên con đường tu học, chính mình phải tìm ra, đó là kỹ thuật của ca nhân thực hành. Chứ không phải là nhờ đỡ ở đâu hết thầy. Dù đâu đến đi nữa cũng khuyên lên chúng ta và hỗ trợ tinh thần của chúng ta. Mà đi là chúng ta tự đi. Cho nên các bạn đã thực hành rồi, các bạn thấy rồi. Chính các bạn tự đi, các bạn mới thấy rằng cái pháp này nó đúng.
Tôi thấy cái tội của tôi, cái tội tham dâm nó đã đầy đọa tôi. Ngay giữa một trần gian này, ở thế gian này nó đầy đọa tôi từ dây, từ phúc, từ sắc mà tôi không thấy. Đó. Tôi dồn cái giá can của tôi thấy là cái bản chính tôi gieo, tôi tạo. Từ người tôi phải cố gắng trì ý để tôi thao gỡ nó ra. Tôi trì danh Phật để tôi thấy rằng Phật là thương lành. Và nguyên ý của Nam Mô Di Đà Phật thao gỡ và mở cái thức bình đẳng cho mọi người, mọi tâm, mọi thức được khai triển. Tôi thấy đường lối đó tôi phải đi. Không đủ khi giờ cho tôi đi nữa là khác. Cho nên mà các bạn bắt đầu tu ở đây rồi, các bạn thấy rằng tôi trễ quá rồi. Tại sao tôi không tu trước để tôi tháo gỡ những cái khúc mắc đó. Nó làm cho tôi càng ngày càng bị trói buộc thêm, thắc mắc thêm và không có giải thoát được. Chân lý càng ngập trong đầu óc của tôi bao nhiêu năm rồi mà tôi còn chưa thức giác. Cho nên chúng ta tu đây là trở về với sự quân bình, là chúng ta khiếm khuyết chỗ nào. Khiếm khuyết là chúng ta rút động vào tâm đó, thấy bình tĩnh. Thì bây giờ chúng ta làm thế nào để cho nó tĩnh mà bớt động? Thì chúng ta phải buông bỏ nó, mà buông bỏ bằng một kiến thức nào chỉ có điểm mới giải được. Vì trước kia chúng ta rút nó vào bằng ý điểm, cái ý chúng ta muốn làm như vậy thì rút nó vào. Thì bây giờ chúng ta phải tu bằng trí, bằng ý mới giải nó ra. Thì dùng trí niệm Phật á mới giải cái ô trược trong nội tâm. Còn không biết dùng trí niệm Phật thì đâu có giải được cái ô trược trong nội tâm. Thì rút bằng trí ý thì phải lấy bằng trí ý phân giải. Cho nên kêu trì niệm Nam Mô A Di Đà Phật để khai hóa tâm can ô trược của chúng ta, trở về với mọi sự thanh sạch sẵn có của tiền kiếp, của bao nhiêu kiếp, lúc sơ sanh, lúc giáng lâm. Chúng ta kiểm chứng trở lại đường đi nước bước của chính chúng ta đã sai lầm quá nhiều. Bây giờ ăn năn hối cải, trở về với chính mình, thì mặt mày nó sẽ phương phi như hoa nở. Lúc đó chúng ta mới kết duyên với trần gian. Duyên gì? Duyên đạo, duyên tu hành, duyên cởi mở. Chứ không có tai tục cái duyên trần nghiệp nữa, không còn ôm nghiệp vào tâm nữa. Cho nên cái hạnh hy sinh đó là hy sinh cái gì? Hy sinh tánh hư tật xấu, tánh dâm loạn của chúng ta hy sinh, không nuôi dưỡng nó nữa, không phục vụ nó nữa. Sự sáng suốt tôi để hòa với sự sáng suốt tôi không phục vụ với sự tăng trưởng nữa. Cương quyết như vậy thì các bạn mới dứt khoát được cái thất tình độc dục. Cho nên tôi vì tôi còn kèm theo cái tham dục đó thì không bao giờ phát triển. Miệng nói đạo hay nhưng mà tâm không chịu sửa thì không có bao giờ có đạo. Cho nên chúng ta tâm thực hành, chúng ta mới cảm thấy rõ rệt và kiểm chứng rõ rệt. Bây giờ này tôi qua được thì giờ sau tôi qua được, năm này tôi qua được thì năm sau tôi qua được. Có phải ý chí không các bạn? Xây dựng được ý chí của các bạn là các bạn tiến, mà không xây dựng ý chí của các bạn là các bạn lùi rõ rệt. Cho nên chúng ta nhờ duyên nghiệp, nhờ sự kích động của thế gian để giáo huấn và cho chúng ta biết được giá trị của dũng tiến thanh tịnh. Đó, ngày hôm nay các bạn nằm ở giường thở dài cuộc đời mấy chục năm, biết bao nhiêu kỷ niệm, nhưng mà kỷ niệm đó đều là hư ảo, không có sự thật. Nhưng mà cái đó nhờ cái đó lấy quán làm ăn, tôi ngày hôm nay tôi mới thấy tôi là cái gì. Chính tôi là người hãy tôi và sửa lấy tôi, chứ không ai mà xem vô sửa cho tôi được hết. Nếu người ta xem vô sửa cho tôi được thì chư Phật đã xem được rồi. Sự giáo lý của chư Phật càng đầy, $10 là tôi đặt mỏi mắt, nhưng mà tôi không hạt. Đó, cho nên ngày hôm nay các bạn đến đây, qua những lời phân giải của tôi, cộng với thanh điển hỗ trợ cho các bạn, nhưng mà các bạn về không tu và bỏ, thì bắt các bạn nghĩ sao? Mượn một món nợ chút lý, một món chân lý mà cho các bạn mượn để bạn đi, nhưng mà các bạn còn bỏ nó, thì lúc đó các bạn nghĩ sao? Nếu các bạn là ông trời, nếu các bạn là tam giáo tòa, thì xử các bạn bằng cách nào? Cho nên cái công của người truyền pháp phải đi trong thực hành và đem lại cho ta. Cho nên khi chúng ta nghe, ta nhận được, chúng ta phải cương quyết để đi cùng được tốt. Vì người muốn cứu ta và muốn đưa chúng ta trở về nguồn cội và không bỏ chúng ta bơ vơ tại trần nữa, không để cho chúng ta đắm chìm nữa, thương yêu chúng ta và xây dựng cho chúng ta. Cho nên chúng ta phải biết ăn năn và thực hành. Còn nếu không biết ăn năn và thực hành, đó là chúng ta đã thấy được có tội rồi. Cái tội đó, các bạn lúc đó các bạn chết xuống, các bạn không được thăng hoa lên thiên đàng, các bạn phải đi xuống địa phủ, các bạn phải xử tội các bạn. Các bạn nghe rõ ràng những lời chân lý, giải thoát mới đi được, niệm Phật mới tiến được. Nhưng mà ngày hôm nay xuống địa ngục, rốt cuộc thấy mọi người nào biết niệm Phật thì người đó ra khỏi địa ngục, mà người không biết niệm Phật thì còn ở lại, mà chính ta cũng kẹt ở trong đó. Tức mà khóc, ở địa ngục khóc biết là bao nhiêu, khóc la vô cùng, vì tức nhất mà không làm. Ở thế gian ăn gì bao nhiêu, mặc gì bao nhiêu, mà cứ lo cái chuyện đó, rốt cuộc quên lo cái quần áo về trời. Cái quần áo về trời là sự thanh nhẹ, sự quân bình. Mà bỏ mất sự quân bình cho chúng ta, rồi chúng ta làm sao tu về trời, thì chỉ có xuống địa ngục. Thế rõ ràng, mất quân bình thì là đi xuống địa ngục. Mà chúng ta bây giờ chủ tư thì một ngày nào đó quần áo chúng ta đầy đủ rồi, tâm thức của chúng ta đầy đủ rồi, nhắm con mắt rồi ra đi tới nơi rồi. Tôi đã trả nghĩa cho trần gian, tôi tu, tôi học pháp, đây pháp, trả pháp, tôi truyền pháp cho mọi người, thì chắc chắn tôi được đi về. Và tôi phải tu, chứ không phải tôi nói khuyên người ta tu mà tôi không tu không được. Tôi phải tu tôi mới về được.
Hỏi đi. Thầy cho phép. Thành thật cảm ơn thầy. Thưa thầy, cái người hành thiền khi thiền định thì nghe tiếng như trạng thái mưa, nhưng mà không phải mưa, mà chỉ thấy một luồng điển sáng từ hư không như một cái dài lưới bao quanh mình. Đó có phải là luồng điển của Đức Di Đà trợ cho những hành giả hành thiền không, hay là luồng điển đại từ quan của Thượng Đế, hay hoặc là luồng điển của chư Phật mười phương độ, hay là cái đó mà của người hành thiền đã xuất phát ra được? Xin thầy dẫn.
Cho nên khi chúng ta niệm Phật và chúng ta sơ hộ, thì nó mới có luồng điển đó, là luồng điển của Đức Di Đà cứu cho chúng ta thành nhẹ. Người biết từ Nam Mô Di Đà Phật sẽ có cái ánh hào quang cực tốt của Đức Di Đà hỗ trợ. Còn nghe những tiếng mưa bên ngoài là Ngài chuyển để thử tâm ta có đậm không. Chúng ta người tư mà ngồi nghe trời mưa, chúng ta trong này sao xuyến không được, không nhận cái tiếng trời mưa, vì cái như tư để tiếng tôi mất đậm. Tiếng trời mưa đó đang làm việc của nó, đúng, nó không đậm. Mà tôi nói là trời mưa là tôi đậm. Phải nhớ câu này. Tôi phải đi tới cái chỗ không đậm. Tất cả vạn linh sự kích động trong cả càn khôn vũ trụ rốt cuộc phải trở về với không động. Mục đích tôi tiến về không động. Tuổi tác tôi giới hạn có mấy chục năm, mà tôi theo mưa, theo nắng, theo gió, theo màu sắc, thì chừng nào tôi mới trở về với sự không động được. Cho nên đến mưa, gió, nắng rốt cuộc nó cũng sẽ hết, và màu sắc rốt cuộc cũng tiêu không.
Bây giờ mục đích tôi đi tìm cái không, thì tôi cũng nghĩ tâm không đạt. Cho nên trước kia quý vị đã tu, ngồi thiền, ai đứng một bên đánh phèn la, ngài cũng vẫn thiền và không quan sát người đánh phèn la. Cho nên có những vị sư tu hồi xưa đó, ngồi trước chùa tu, người ta lấy búa gõ đầu, ngài cũng ngồi niệm Nam Mô Di Đà Phật, không trách người đã đập đạo tôi. Cho nên ngày hôm nay các bạn tu mới cứ sơ sơ thôi, kích động hoàn cảnh trước là mình thấy bất mãn rồi. Đó là bài học. Mà những người mà tới kích động chúng ta làm được ân nhân, chứ không phải quan đâu. Ân nhân tới độ chúng ta nhớ cái câu này để chúng ta thích tâm. Chúng ta nhớ cái bao nhiêu tỷ người trên thế gian này mà chỉ có một ông đã tới tỷ tư là ngài lấy độ tôi. Tôi nghĩ cái chuyện này là nó dễ quan tâm và dễ tiến hóa và dễ đạt học. Đó. Cho nên nhìn đủ cái đức như đà là chiến sáng như là đèn xu đưa vậy, mạnh tới vậy đó. Mà khi chiến rồi chúng ta thấy tâm hồn thanh thản vô cùng. Cho nên các bạn đừng có quan phí và bỏ cơ hội niệm Phật. Nên niệm Phật các bạn sẽ có thế đó. Không có gì hạnh phúc bằng khi các bạn được ngài muốn một chút thôi. Các bạn phải hiểu chỗ này. Quan trọng lắm. Mà nó thay đổi cả một cuộc đời của các bạn. Không nghĩ về sự tranh chấp nữa. Và nghĩ về sự thương yêu xây dựng.
Kính thưa Thầy, người hành thiền một thời gian thì có cái trạng thái như dục, nhưng mà không phải dục theo giao phó của thế gian, mà cái dục nó chuyển như thế nào mà mình muốn dục mà không phải dục, mà dục lại không mà không lại dục. Lúc đó thì dưới hạ thừa có những luồng điện ấm chạy lên trung thừa và đưa lên thượng thừa, và lúc đó bộ đầu giúp được lắm. Mà theo một trong ngày ấy, thì con thấy hình như là nó có những triệu chứng đó. Thì những triệu chứng đó nó qua, thì những đêm ngồi ngủ thì lại thấy con cô gái lại hoài, đuổi đi thì khóc lại, rồi có hồi thì làm thơ. Thì con không hiểu cái trạng thái đó như thế nào. Cũng có một hai anh em gặp trong trạng thái đó, xin Thầy dạy dỗ.
Cái dục tính là đối với các pháp lý vô vi và quyền bí Phật pháp tu đúng á, thì cái trạng thái đó nó bắt đầu dời cái cơ sở dục lên trung tâm bộ đạo. Và nó sẽ nhớ lại tất cả những kỷ niệm dục tình từ báo xa xưa đều hiện trước mắt chúng ta. Đó. Cùng Nga mỹ nữ đẹp, mỹ lâm cũng hiện trước mắt chúng ta. Nhưng mà để thử tâm, tôi hành giả có dứt khoát không? Nếu hành giả dứt khoát thì thấy đó bỏ đó, không đem vào tâm. Đức Thích Ca ngồi giữa rừng tu cũng vậy, biết bao nhiêu người đẹp đến múa nhảy trước mặt ngài, ngài chỉ trì niệm khai thông trung tâm bộ đầu để đưa tận lực đưa cái hào quang sáng suốt của ngài đi lên trên để quán độ tất cả những gì hiện diện trước mặt ngài. Thì cái này cũng vậy, trong ta cũng đầy đủ hết. Khi mà các bạn tu thiền đó là ngồi ngay chỗ cái đùm ruột đó là cái cây bồ đề, thì nó thể hiện tất cả những cái hình hài hẳn nhất là dục. Như lúc tu thiền cũng vậy, thấy cô gái rất đẹp, ban đầu thấy cái tay ngọc ngà, rồi thấy toàn thân ngọc ngà, hỏi cho mình nhỏ lớn chưa gặp được cái cơ thể đẹp như vậy, muốn hay là không. Trong giai đoạn đó quan trọng. Trong đó thức tâm niệm Phật thì một giai đoạn nữa thấy mình bay đến sông Bỉ Ngạn. Bên kia sông nó nhiều cô sắc đẹp. Ngoài mình cũng giữ cái từng tâm mà để vượt qua mà thôi. Chứ không phải là tôi thích cô đó tôi tới. Tôi thích cô đó tới hoặc đi giữa sông là cũng chỉ không có khi thích, không có động ở đó. Phải dưỡng cái không mới qua được. Nếu mà không nuôi dưỡng cái không thì không qua được. Cho nên những người tu vô vi rốt ráo cố gắng tu thì nó dọn cái dục tính lên trung tâm bộ đạo. Thì nó phải thể hiện cái đó, cái dục tính thì nó gian dưới với những phần âm. Thì chúng ta cứ cương quyết tu đánh thì nó giải tỏa. dùng điển đi lên, thì những phần đó là thế gian. Cũng như tôi đã thường nói với các bạn là khi tôi thiền là có bốn cô ngồi bốn góc, lúc tôi cô không tu nữa, nhưng mà không bao giờ đuổi nó đi. Tôi mới nguyện trợ Phật, tôi thành đạo sẽ dẫn những người đi tu. Cho nên chúng ta dùng cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật để tu niệm thành một lực lượng để giải tỏa những sự phiền muộn sai quay. Hậu quả của phiền muộn sai quay là dục tính. Mà chúng ta đổi dầu được cái dục tính đi lên rồi thì không còn sự phiền muộn sai quay ở tương lai nữa.
Dạ, kính thưa Thầy, có kỳ con nghe Thầy nói muốn vượt khỏi cái tính dâm dục thì phải phát triển được tâm từ bi. Thì xin Thầy giải thích làm sao mà phát triển được tâm từ bi.
Thành tâm trong lúc mình ngồi niệm Phật, muốn phát triển tâm từ bi là phải nhớ Phật và niệm Phật. Trong lúc mình niệm Phật trong bình tâm thanh thản, sau khi làm việc rồi mình ngồi trong cặp mình nhớ chuyện Phật mà mình niệm. Mình niệm thét rồi cái luồng điển dâm dục đó nó hướng thượng đi lên, nó dục chiếm thiên đàng thay vì nó hướng về một nữ giới eo hẹp. Nó tiến về cái cõi đại la thay vì eo hẹp, thì cái kia nó sẽ dứt. Cho nên người nghe chân tu, mà ngày đêm họ lo tu, tâm họ đâu có nghĩ chuyện là ăn thua với người thế gian. Không bao giờ nghĩ chuyện ăn thua với người thế gian. Nếu mà ăn thua với người thế gian, họ cũng kiếm bạc triệu được. Chuyện không nó có, chuyện khó nó không, báo chí đăng họ thưa đó, họ cũng kiếm được tiền. Cho nên người ta hiểu làm sao mà họ không thưa, vì họ thấy cái cõi vô cùng, họ thấy cái cõi vô sanh bất diệt. Cõi nào hơn, họ đi về cái cõi đó, thay vì cái cõi tranh chấp mà bất lợi ở về sau của phần hậu.
Vâng, thầy kết thúc ngày đó, thầy có nói là ngoài hình giáo, chúng còn hình giáo tù để về kịp.
Ừ.
Nếu không gắn tù thì không về kịp, về kịp, về kịp, về kịp, về kịp, về kịp.
Cái lượng điểm con càng ngày càng đi cao thì con mới hiểu được nguyên lý cuộc sống, con mới đạt được sự bình an và hạnh phúc trong nội tâm. Chúng ta ở đây nhiều khi buồn là tại cái nhịp sống chúng ta không có hòa được, không có buồn. Ừ, chúng ta tu niệm Phật ngay trung tâm bộ đầu là cái điểm quang của chúng ta nó hòa hợp với thanh quang của vũ trụ, thì chúng ta thấy an nhiên tự tại bất cứ sự kích động nào của tình đời.
Xin thầy cho tụi con ít lời khuyên bảo.
Đây là kêu tịnh khẩu thanh tịnh. Khi mình dùng hành động tịnh khẩu thanh tịnh để tìm tàng lại sự thanh tịnh mà cũng chúng ta đã mất nhiều kiếp rồi. Mà lấy cái gì để trung cầm cái đó? Lấy cái nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật. Trung cầm cái vốn thanh tịnh của chúng ta đã mất từ lâu. Cho nên bây giờ tất cả bạn đạo ở đây rất có dịp may, có điều kiện tốt và sẽ trung giữ hóa thanh tịnh để tìm tàng lại sự thanh tịnh của chúng ta đã mất. Áp dụng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật trong khóa mấy ngày thanh tịnh này, rảnh rỗi tìm lại một cái cửa chính giá nhất trong đời của chúng ta là thanh tịnh. Mà dùng nguyên lý Nam Mô Di Đà Phật thường xuyên như vậy, chúng ta sẽ tháo khởi được cái cỡ được nhiệt tâm trần gian động loạn lôi cuốn ngoại cảnh tạo thành nghiệp tâm cảnh vợ chồng không hiểu lẫn nhau, kích động và không có hòa tiến được. Rốt cuộc chúng ta mới thấy rõ ta càng thiếu thanh tịnh. Nếu tu thanh tịnh thì vợ chồng tôi lúc nào cũng đẹp như lúc ban đầu. Tôi thiếu thanh tịnh, tôi thấy vợ tôi nó thay đổi, chồng tôi nó thay đổi. Mà tôi có thanh tịnh rồi, tôi gìn giữ cái đó như lúc ban đầu, duyên càng ngày càng đẹp. Chứ không có mất mát. Thì con người hướng lên ngoại quá nhiều, nhiều người đi làm hướng xịt độc quan nhiều. Lâu nó thành tập quan xấu. Sau đó cái tác mà quên cái khả năng thanh tịnh tiến hóa của chính mình Nhưng chúng ta, mỗi người, chúng ta tới đây học và đã nôn được cái pháp. Pháp lý vô vi, nó rất rõ ràng. Thứ trực lưu thanh rõ ràng. Mà do cái tư tâm tu học của chính mình mỗi người nhận được. Thì nhận được không soạn mà tôi không biết lo cho nó thì không soạn nữa, nó cũng không có bóng nhắn. Nó nhận được cái cục không soạn thì biết mài, biết dễ, biết lo, biết này, biết cái nọ thì không soạn có giá trị. Tâm chúng ta cũng vậy. Biết đường phát triển tới chân tâm, tình niệm và cảm thông được nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó mới khai thông từ từng từ lớp trong cơ tạng đến khối óc. Đó chúng ta mới cảm thấy sự thanh tịnh. Khi mà thấy sự thanh tịnh, chúng ta thấy rõ cái bóng đèn cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Ánh nắng mặt trời cũng thanh tịnh hơn chúng ta. Cho nên ánh nắng mặt trời ta kêu bằng nhật quang Phật. Chấn động vô cùng sáng suốt. Ân độ cho tất cả tầng lớp. Không khen chỗ này, chê chỗ nào, không có chạy tông, chạy tàu. Chúng ta người tu tham thiền nhập định làm kinh vô tự. Nhắm mắt từ tối mà nhìn cho nó sáng, phải bỏ công. Nhìn trung tâm chân mày sẽ thấy sáng. Mình nhờ cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật nó thức tâm, từ hồi. Rồi chúng ta mới thấy rõ là tất cả cả không vũ trụ ở thế gian này đều là tâm nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Cho nên tôi có gom gọn lửa, không khí, nước, đất cũng nằm trong nguyên lý đó thôi. Mà chúng ta không hiểu, không cảm thông thì biết được chỗ này chút, biết được chỗ kia chút rồi nó không có xong chỗ nào đậm. Cái chấn động nó sẽ qua, sẽ lại. Cái biển không có thông. Không có hòa hợp với vũ trụ quan. Nói tôi học giỏi này chứ nào mà luồng biển không có hòa hợp với tự vũ trụ quan. Và đem tâm thức đi học như trong cái chỗ. Nói hàng sư chém, nhỏ mọn. Mà chúng ta có khối óc ở trần gian này nên làm điều đó không? Để phát triển cho nó hòa hợp với vũ trụ quan. Sự sống của chúng ta nhờ vũ trụ quan. Không có vũ trụ quan làm sao chúng ta có rau cỏ mà ăn. Có cơm gạo mà sống. Ăn vô nó biến thành thủy, thủy biến thành khí, khí biến thành sắc. Từ sắc giới gian làm xuống sinh gian, ân độ chung sanh. Mà người tu mặt mày phải tươi tắn, sáng suốt. Không tu mà cứ ý lại một vị nào cũng trật. Tâm niệm Nam Mô A Di Đà Phật là khai thông nguyên lý chứ không có ý lại một vị nào hết. Thì thức hòa đồng mới mở. Cái cốt yếu mà thức hòa đồng mở là linh khí đầy đủ. Mặt mày tươi sáng. Những người tu vô vi mà mặt mày không tươi sáng đó, người đó hành không đúng. Nhìn mặt biết liền. Nhưng mà cái tánh đời phức tạp, người ta không muốn nói, nhưng nhìn người ta biết rồi, người đó hành ít lắm. Là tự hại nó thôi. Không làm gì hơn hết. Còn mình muốn giúp nó là mình phải tự hành. Từ mặt tối tâm đi tới sáng, từ sự ngu xuẩn, không quán thông được mình, bây giờ mình nhớ được một góc nào có thể cứu giúp mình, hay đó không ảnh hưởng người sẽ kịp được. Cần cái vốn thanh tịnh. Vốn thanh tịnh là vốn về trời. Thiếu thanh tịnh không có chỗ nào được hết. Biểu diễn cho người ta coi, quần áo không làm được, tiền của không có làm gì được gì. Của thiên trả địa mà. Tôi đã nói của thiên trả là trời cho mình phước, trời cho mình có duyên, làm được cái công chuyện có tiền, đó là trời cho. Trả địa là giỏi lắm, mua được căn nhà, rồi tạo thêm căn nhà. Rốt cuộc nó cũng thành đất. Sẽ làm gì? Phải của thiên trả địa không? Cho nên chúng ta không nên bận tâm về cái công chuyện kiếm tiền. Sửa mình tiến hóa. Có trung tiến với chân mình, chính mình, thành thật với chính mình mới ảnh hưởng được một cái tiếp. Đó là món quà quý của chúng sanh, không bao giờ bỏ mình đâu, đừng có lo, lo tu đi, không có đói đâu. Mà không có nghèo và không có khổ. Người giàu thì giàu mà không có biết được tâm thức của họ, không biết vị trí của chính họ, không biết được phần hồn của họ. linh khí họ cũng không biết, mất cả linh khí mà chỉ có tiền để làm. Tiền là rước sự tai hại, mục tiêu cho ăn cướp, phá hoại tâm thức mình. Cho nên người tu vì không tiền mà mặt mày tươi lắm. Không có tiền hành đúng pháp là nó tươi. Nó lấy tiền của ông trời nó xài. Nguyên lý của càn khôn vũ trụ ăn độ cho nó. Nó tận hưởng và nó tận tiến thì nó khỏi lo âu. Trời sạch nó cũng lo. Ông tử xuống nó cũng lo. Có gì đâu phải lo. Không cần phải chạy trong chạy tột. Chạy đi đâu? Mình làm sư phụ thể xác không có trách nhiệm. Vị trí là phần hồn làm chủ thể xác mà không có. Chạy đi kiếm sư phụ để làm gì? Sư phụ cũng dùng hồn mà sống, không có hồn thì sư phụ cũng chết. Mà chúng ta biết được cái hồn phải gánh vác sự trách nhiệm của chính mình, khai thác cái tiểu thiên địa này. Một của báo vô cùng trong cái kỳ ba thì cuối cùng của chính chúng ta đấy. Và nếu không khai thác là mất luôn, hồn biến mất luôn. Cố gắng tu đi, thanh tịnh đi, gói gắm. Ăn cơm muối, ăn cơm muối tu cũng còn tu được nhiều năm mà. Không chịu tu, tham tiền. Tham có chút xíu, sai một ly đi một dặm. Sụp đổ hết, là tại mình hại cho mình thôi. Không có ai hại mình hết. Tôi là con người trong đám vô vi, tôi làm gương cho mọi người thấy. Tôi là một tị nạn đi ra, tôi đi khắp thế giới. Tiền ở đâu? Nếu tôi không gặp hai được sự thanh tịnh, tôi không có phương tiện nào mà tôi đi đến đây thăm bạn được. Nhờ cái gì? Nhờ sự thanh tịnh cho tôi mới nhờ học thức. Mà tôi không có phải là mưu mô kiếm tiền nữa. Nếu tôi mưu mô kiếm tiền, tôi xin mỗi người một người 5 đồng, ai cũng bằng lòng cho tôi hết. Tôi không nghĩ vấn đề đó. Từ bao nhiêu năm nay, tôi có tiền tôi cũng đóng góp cho những người tu. Cần cơm gạo để tu thôi. Chút đỉnh để sống, ấm bụng để tu thôi. Đó là khả năng nhỏ nhất của tôi đóng góp vậy thôi. Tôi cũng có giành quyền hay là đòi tiền, đòi bạc gì hết. Nhưng chúng ta tu để ảnh hưởng người kế tiếp, chúng ta phải hành. Ngay trong nhà chúng ta có ảnh hưởng được mọi người. Xã hội chúng ta sẽ có cơ hội. Trong thực hành thì nó đặt. Mà khi mà cái hồn nó hoạt xuất được, bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Không kịp, một giây đồng hồ các bạn học biết bao nhiêu công chuyện. Từ nơi này tới nơi nọ, nơi nào cũng giáo dục, nơi nào cũng thấy ta là người sai lầm. Chúng ta nhìn xuống thế gian, thấy mọi người đều là tốt hơn chúng ta. Chúng ta mới người tốt. Đừng nhìn là ta đắc đạo rồi. Ta ở cõi trời, khinh miệt người thế gian. Đó là hạ tầng công tác tạo tội cho chính mình. Ta đắc đạo, ta càng nghiêm chỉnh thực hành pháp môn cho rõ rệt, càng ngày càng tiến, càng ngày càng khỏe mạnh. Đó là ảnh hưởng, đó là những lời phúc đáp trong tâm của mọi người sẽ nhận được trực tiếp. Nhưng chúng ta khỏe mạnh là được rồi. Đầu óc tươi sáng làm sao? Cho nên pháp lý vô vi không có gì nể một ai, thực hành để tự đạt tự thích. Chứ không có gì nể một ai, lệ thuộc bởi vị này vị kia nó không. Pháp này là chú ông Đỗ Thần Hậu lượm con Cao Minh Thiện Sư. Rồi tôi là người lượm được cái pháp của ông Tư. Tôi phải thực hành. Nếu hồi đó mà ông Đỗ Thần Hậu lượm được pháp của ông Cao Minh Thiện Sư mà ông không chịu thực hành thì ngày nay ông có thơm danh ở mặt đất. Cái thực hành, cái khổ công tu học. Tôi không có khổ công tu học, ngày nay tôi không có trực diện các bạn. Muốn gặp các bạn cũng rất khó. Nhưng hồi tôi tu, tôi đêm ngày lo tu hơn, chẳng biết lợi dụng ai, tôi một đồng tu các bạn nào, không có tu thôi. Cái đường tiền bạc là không có còn lưu luyến với tôi nữa. Nhưng mà khi tôi có cách phương tiện tôi làm được chút đỉnh thì tôi cũng giúp. Thì tôi người không phải là người giữ tiền. Người nghèo họ mới thèm tiền. người đau khổ cần sự giúp đỡ. Thì mình ít, mình giúp theo ít, thì cái tâm từ bi mình cũng được phát triển. Ngược lại, lợi dụng lấy tiền của những người tu để phung phí, cái đó là cái hành để ảnh hưởng người khác. Tốt hơn. Cho nên các bạn về đây có mấy ngày sum họp trong thanh tịnh. Chúng ta phải thanh tịnh, truy tầm sự thanh tịnh của chúng ta. Thanh tịnh ở đâu? Kỳ này chúng ta đã có thanh tịnh rồi. Khi giáng lâm trên thế gian, chúng ta là đứa bé ngây thơ, chẳng biết kích động ai hết. Mà mọi người thương chúng ta, lớn lên chúng ta ăn học, thì chuyện đời rồi chúng ta kích động người khác. Là có người ghét, kẻ thương. Thì chúng ta có vốn thanh tịnh rồi, tại sao chúng ta trở lại lúc sơ sanh? Nhưng mà các bạn trở lại lúc sơ sanh thì các bạn không bao giờ buồn. Các bạn chỉ biết vui thôi, đầy đủ hơn lúc giáng lâm, chỉ vui. Từ đó chúng ta mới truy tầm cái hạnh phúc. Chúng ta không thiếu kém, chúng ta có tình bản đạo. Tình bản đạo là tình người. Chúng ta nhìn Phật có tình trời Phật. Tình người, tình trời Phật, hai cái chúng ta có hết, chúng ta mới thấy hạnh phúc. Còn tình người không cũng không hạnh phúc. Tình người và tình cảm với tình trời Phật mới thấy hạnh phúc. Càng tu càng thanh tịnh, càng thấy sự hạnh phúc. Sự tranh giành đua đòi không phải chuyện của chúng ta, không phải vị trí của chúng ta. Nhìn lúc sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm vua, sơ sanh chúng ta đâu có muốn làm sếp, nhưng mà lớn rồi muốn làm sếp, muốn làm vua, toàn là động không. Ngu mà ngu không đúng cách. Ngu đúng là cậu bé nằm trên nôi, đó là ngu đúng cách. Mà còn ngu hơn nữa là ông Phật. Không có đếm xỉa chuyện đời, không có ngoan ngoa, không có cục cửa nữa. Đó là ông Phật từ bi. Chúng ta nhờ cái nghiệp chướng nó kích động và phản động rồi chúng ta rời bỏ nó. Tiền tài danh vọng thất bại rồi mới thấy tình người đen bạc rõ ràng. Mau mau trở về với chính giác. Chính giác khai triển được tâm từ bi, mà khai triển được tâm từ bi thì đạt được thanh tịnh. Vốn bao nhiêu kiếp lấy lại và chỉ hiếu thảo đối với gia đình, cha mẹ, cứu quyền thất tổ cũng nằm trong đó mà thôi. Chúng ta làm một việc cho tất cả mọi việc là vậy, đạt thanh tịnh là đầy đủ, không thiếu gì hết. Tạo sự tranh chấp thì không bao giờ sự thanh tịnh đạt được thanh tịnh. Cho nên các bạn đã bằng lòng biết như lý Nam Mô A Di Đà Phật, biết tối Nam Mô A Di Đà Phật, đó cũng là một tối nhỏ nhỏ trong gốc cho cuộc sống trong thực tiễn, chứ không phải chỉnh ô ba lát đâu. Các bạn cứ cố gắng như tôi đã làm. Tôi làm mấy chục năm rồi, tôi mới như con chuyện rồi, tôi không có làm chuyện gì hơn nữa. Nhất lý thông vạn lý minh. Thì bây giờ càng này các bạn thấy tôi có bị già nua, có bị khổ tâm không, bị thiếu tiền không, thiếu mặt không, thiếu ăn, tôi không có, không thiếu cái gì hết. Tại hồi trước tôi thấy tôi thiếu là tôi khôn, tôi muốn giàu hơn người khác, tôi muốn có xe hơi, tôi muốn có nhà lầu, tôi muốn có người đẹp. Thì tôi ngu, nó khôn đời rồi. Còn người đạo là không có những cái đó, ngu thiệt ngu, không có dính cái gì, mà là thiệt là ngu. Lúc đó mới có cơ hội diễn kiến, khi Phật đi tiến. Phật tiến là gì? Là có người quá khổ, nhiều sự vầy kéo của nhiều kiếp thành tựu, mới dứt khoát ra đi, tìm cái pháp tham thiền mà tu. Tu được rồi, tôi dứt khoát ra đi, không kinh kệ, không có dân chứng nữa. Kinh vô tự mà, các bạn nhìn mặt trời là kinh vô tự đó, các bạn thấy không? Nhìn mặt trời là đang thanh tịnh, nếu thanh tịnh làm sao nó sáng hoài. Chúng ta tu thiền, chúng ta thanh tịnh thì đầu chúng ta sáng hoài. Mặt trời không thanh tịnh thì không sáng, Mà mặt trời có từ bi, không có tâm từ bi. Ban cứu cho muôn loài vạn vật có tâm từ bi. Và óc sáng, luôn luôn hăng say, cứu độ. Chứ không ta hăng say, phá hoại. Mặt trời đều là hăng say, cứu độ ấy. Tâm từ bi chúng ta phát triển rồi, tốt hơn mặt trời không? Tốt hơn nhiều. Chúng ta dấn thân bất cứ hoàn cảnh nào. Dấn thân là cứu độ, giúp đỡ và xây dựng. Cho nên người tu tịnh khẩu thanh tịnh, nghe qua những lời tôi phân giải đây, tìm lại sự thanh tịnh của mọi người, thì lúc đó mới thấy là cơ hội chiến thắng. Vốn căn bản của chúng ta là thanh tịnh, chứ không phải tiền. Tiền đi nhà băng mượn được, cái đó không phải tiền chúng thôi, chúng ta. Chúng ta tháo gỡ nghiệp tâm thì chúng ta mới có tiền đi về sư Phật. Vốn thanh tịnh mới về sư Phật được. Làm người muốn người ta quý thương mình mà mình không biết quý thương mình. Muốn ai cũng quý thương mình để trên đầu trên cổ làm vua, làm Phật, làm thầy. Nhưng mà không biết cứu mình là không chịu tu, không chịu khai thác khả năng sở hữu của chính mình. Nó đâm lên loạn dâm, có nhiều người tu nửa chừng nửa hướng về âm, lấy vợ, khổ, thấp tính với vợ con. Cái đó là tội trước mắt chạy đâu. Người không có trung tính mà đâu còn giá trị nữa. Con người có trung tính người đó mới có giá trị. Nhiều người tu nửa chừng, được chửi người truyền pháp, tưởng đâu hay hơn người truyền pháp, lạc được, khai một ly đi mình một dặm, mất trung tính rồi, căn bản làm người không có nhân đạo, làm gì có thiên đạo. Cho nên phải hiểu rõ, trong thanh tịnh, tu trong thanh tịnh mới thấy đường ta phải đi, là không có tốn gì hết. Không có vận động gì hết, trong thanh tịnh là có hết, không cần vận động, không cần lao. Tự nhiên nó tràn đầy trong tâm thức của mọi người. Cho nên các bạn may mắn lắm. Kiếp này có cái phương pháp tham thiền, cái tự thực. Cuộc đời chúng ta qua biết bao nhiêu cảnh động loạn. Cũng tại tham thôi. Bây giờ ở đời này các bạn nó cho các bạn thấy các bạn vô casino mà bạn thân tịnh không đánh thì các bạn không bao giờ mất tiền, đến chơi cho đến lúc bạn ra đi không mất tiền. Mà các bạn tham các bạn đánh càng tham thêm là mất vốn, mất tiền, mất điện, tâm thức ăn ngủ không yên, là thiếu thanh tịnh như có gì đâu. Cái chánh của nó là thanh tịnh. Cho nên cố gắng đạt được thanh tịnh. Cái đó là yêu sách của những người tu tham thiền. Tu mà không có thanh tịnh là mặt mày không bao giờ tươi. Thanh tịnh không bao giờ sửa. Ở đây có cái pháp sơ hồ. Là sửa tâm, sửa tâm. Nhìn trung tim chân mày. Soi hồn cho kỹ cả. Pháp luân cho đại tu. Trở về với tật tự của thiền giới. Không cần đi đâu tìm. Ông Phật độ hay là ông tiên độ, chúng mình khai thác đó là tự độ. Phát triển đi lên thì ở trên người ta chiếu cho mà đi, mặc sức mà đi. Cũng như bạn đạo ở xứ khác, tới Cali, gặp bạn đạo của Cali, dẫn đi chơi, mặc sức là đi chơi. Mà nếu chúng ta căn gốc trên trời mà chúng ta về trời hỏi chứ, bạn, mấy bạn trên đó có dẫn chúng ta đi chơi, biết bao nhiêu cảnh mà đi. Nhảy mắt. Chúng ta đi biết bao nhiêu chỗ. Học vô cùng. Học rồi mới thấy sự sai lầm của thế gian. Bày cái chuyện hư hoại mà không có thiên thân. Nhưng mà người trung đức bị kẹt trong cảnh luân hồi thế gian. Cho nên các bạn dòm thấy người càng ngày càng đông. Không ai về cái cảnh thiên thai lớn rộng mà để phát triển tâm thức hết. Rất ít. Khổ mới bước vào cái biên giới Phật pháp.
Và trong cái bài thuyết giảng mà con đọc thì con có thể thầy dạy rằng tu là phải đạt được sự quân bình mới trở về thanh thanh tịnh. Thì thưa thầy, ai thì cũng muốn quân bình hết. Tuy nhiên trong cái cuộc sống của mình có những cái điều như ngoại cảnh mà đưa đến, ví dụ như con mình nó bất hiếu, hay vợ mình nó lăng loạn, hay là chồng mình nó tham dục, hay là tình đời đen bạc, thay trắng đổ đen vân vân. Thì cái người tu vô vi đó chế trị cái hoàn cảnh này bằng cách nào để mà cái đời sống nó quân bình trở lại?
Ở đây vô vi có cái nguyên lý Nam Mô A Di Đà Phật. Càng động loạn mình càng dùng Nam Mô A Di Đà Phật để hóa giải và cứu độ gia càng. Chứ còn như con tôi nó bất hiếu, bây giờ tôi phải trị nó, càng động càng đánh càng động thêm. Vợ tôi lấy trai tôi phải giết nó, càng suy nghĩ mình càng tự hại mình.